Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 5 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung phần thứ hai của thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ Sáu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, lòng tận tụy phục vụ của một nữ y tá đã giúp một bệnh nhân hoán cải trở về với Chúa. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài hành vi nội giới và hành vi ngoại giới theo luân lý Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 4 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Chân Phước Phaolô VI ban hành. Linh tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt khai triển ý nghĩa của thành ngữ phát triển nhân bản toàn diện mà thông điệp của Đức Phaolô VI cổ võ và cũng là danh xưng của Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện mới được thành lập. Trước tiên, đó là hội nhập các dân tộc khác nhau trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, nghĩa vụ liên đới buộc chúng ta phải tìm kiếm những thể thức đúng đắn để chia sẻ, để tránh thảm trạng phân chia lệch lạc. Người thì có nhiều quá, kẻ thì không có gì. Người gạt bỏ và kẻ bị gạt bỏ. Chỉ có con đường hội nhập giữa các dân tộc mới giúp nhân loại có được một tương lai hòa bình và hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng vấn đề ở đây là đưa vào việc phát triển tất cả những yếu tố làm cho sự phát triển thực sự là phát triển, nghĩa là bao gồm các hệ thống khác nhau, kinh tế, tài chánh, lao công, văn hóa, đời sống gia đình, tôn giáo, tất cả đều không thể từ bỏ được trong tiến trình tăng trưởng. Trong sự phát triển toàn diện ấy, cần có sự hội nhập các chiều kích cá nhân và cộng đoàn, thể xác và linh hồn. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý về ý niệm nhân vị, một ý niệm nảy sinh và tăng trưởng trong Kitô giáo, giúp theo đuổi một sự phát triển hoàn toàn là nhân bản. Vì nhân vị luôn nói lên chiều kích tương quan, chứ không phải cá nhân chủ nghĩa, khẳng định sự hội nhập, chứ không phải là sự loại trừ. Phẩm giá duy nhất và bất khả xâm phạm, chứ không phải sự bóc lột. Tự do chứ không phải sự cưỡng bách.
Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên nằm trong chương trình 2 ngày của Hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp phát triển các dân tộc. Lên tiếng trong buổi khai mạc hội nghị hôm mùng 3 tháng 4, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, xác quyết rằng sự quyết tâm của Giáo hội Công giáo thăng tiến công lý, bảo vệ phẩm giá con người, xây dựng hòa bình và cổ võ phát triển là một câu trả lời theo vũ trụ quan Kitô giáo và nhắm mục tiêu tối hậu là giúp con người đạt đến hạnh phúc với Thiên Chúa. Đức Hồng Y Müller nói, chính trong thế giới này mà chúng ta có thể cảm nhận tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chính trong trần thế này, những người nam nữ được kêu gọi học biết, yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa, phục vụ Chúa và anh chị em của mình. Vì thế, ta không thể tách rời mối quan tâm đối với những sự thuộc về Thiên Chúa, ra khỏi quan tâm đối với công trình sáng tạo của Chúa, đặc biệt là con người. Đức Hồng Y Müller cũng nhận xét rằng, khi thiếu chiều kích đức tin và không chú tâm đến mục tiêu siêu việt của cuộc sống con người, thì các ý niệm ý thức hệ và chính trị về sự phát triển sẽ thất bại, cho dù chúng có một vài thành công ban đầu. Có những quan điểm không Kitô về sự phát triển, trong đó có cả chủ trương của Cộng sản, kiến tạo thiên đường trần thế, hoặc quan niệm duy thực dụng, tìm kiếm mức độ hạnh phúc cao nhất cho đại đa số nhân loại, hoặc quan niệm của Darwin hay đế quốc về sự sống còn và phát triển của những gì là mạnh nhất, và quan niệm tư bản với sự khai thác thế giới và lao công là những phương thế vi phạm phẩm giá con người.
Về phần Đức Hồng Y Tucson, Ngài nhắc lại rằng tên của Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản được rút trực tiếp từ giáo huấn của Đức Phaolô VI trong thông điệp phát triển các dân tộc. Trong đó có khẳng định rằng quan niệm thịnh hành về sự phát triển, đặc biệt khi nói về những cố gắng của quốc tế giúp đỡ những nước nghèo trên thế giới, quá hạn hẹp vì người ta chỉ chú tâm đến các vấn đề kinh tế thay vì chú trọng đến các dân tộc. Sự phát triển nhân bản toàn diện quy trọng tâm vào chọn con người và mọi dân tộc, nhìn nhận họ là những tác nhân đầu tiên trong việc phát triển và tiến bộ của họ. Giáo hội Công giáo định nghĩa sự phát triển là tiến từ một hoàn cảnh sống khiến phẩm giá con người dễ bị thương tổn, để đi tới một cuộc sống củng cố nhân phẩm. Tình thương trở thành yếu tố thúc đẩy sự phát triển. Sự phát triển nhân bản toàn diện qua việc nhìn nhận tình thương của Thiên Chúa và ước muốn chia sẻ tình thương ấy, chứng tỏ mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn, người yếu đau, các nạn nhân chiến tranh và tất cả những người bị đe dọa gạt ra ngoài lề vì nghèo đói hoặc vì lý do chủng tộc.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành 34 tiếng đồng hồ cho cuộc viếng thăm tại Ai Cập từ gần 11 giờ sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 4 đến 20 giờ rưỡi tối thứ Bảy hôm sau ngày 29 tháng 4. Theo chương trình chính thức do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 28 tháng 4 và đến thủ đô Cairo lúc 2 giờ chiều cùng ngày sau 3 tiếng rưỡi bay. Lễ nghi tiếp đón chính thức sẽ diễn ra tại phủ Tổng thống. Đức Thánh Cha gặp Tổng thống rồi thăm Đại Iman Ahmed Antayeb của Đại học Al-Azhar trước khi tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình. Tại đây, sau diễn văn của vị Đại Imam Hồi giáo, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng. Sau đó, lúc 4 giờ 40 phút chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền Ai Cập trước khi đến thăm Đức Thượng phụ Tacros thứ hai, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập. Thứ Bảy hôm sau ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ cho các tín hữu Công giáo, rồi dùng bữa trưa với các giám mục Ai Cập. Ban chiều lúc 3 giờ 15, Ngài gặp gỡ cầu nguyện với hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và chúng sinh, rồi ra phi trường lúc 7 giờ chiều để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ rưỡi tối cùng ngày.
Đây sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha gặp Tổng thống Al-Sisi của Ai Cập, và là lần thứ hai Ngài gặp Đại Imam Al-Tayyeb, là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit với hơn 1 tỷ người. Ông đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican hồi năm ngoái. Tại Ai Cập, giáo hội Công giáo chỉ chiếm một thiểu số rất khiêm nhường, với 272.000 người, tương đương với 0,28% dân số toàn quốc, và gồm nhiều nghi lễ khác nhau, Cốp, Latin, Maronite, Syriac, Kande và Hy Lạp Menkit. Tuy thuộc các nghi lễ khác nhau, nhưng các giám mục Công giáo họp thành một hội đồng giám mục duy nhất dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Ibrahim Sitrak của giáo phận Alexandria. Phần lớn các tín hữu Kitô Ai Cập thuộc giáo hội chính thống Copt, chiếm 10% dân số toàn quốc, tức là hơn 8 triệu tín hữu. Người ta ghi nhận nơi diễn ra hội nghị quốc tế về hòa bình và thánh lễ Đức Thánh Cha chủ sự cho các tín hữu Công giáo chưa được xác định trong chương trình chính thức mới công bố. Nếu thánh lễ diễn ra tại một sân vận động ở thủ đô Cairo thì có 74.000 chỗ, hoặc tại một hội trường bên cạnh thì có 20.000 chỗ theo ban tổ chức.
Vatican, thêm một bước tiến xích lại gần nhau giữa huynh đoàn Thánh Pio X và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cho các vị bản quyền địa phương được cho phép các linh mục giáo phận chủ sự lễ nghi hôn phối cho các tín hữu theo huynh đoàn này, dù tình trạng giáo luật của huynh đoàn chưa được giải quyết. Quyết định trên đây của Đức Thánh Cha được trình bày trong thư của vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kiêm Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, là Đức Hồng Y Gerhard Müller, gửi các giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, là nhóm đã ly khai với Giáo hội Công giáo từ cuối tháng 6 năm 1988, sau khi vị sáng lập huynh đoàn là Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức cho 4 giám mục mà không có phép của Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 đã giải vạ tuyệt thông cho các giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X để tạo điều kiện cho sự thương thuyết, tái lập sự hiệp nhất và xác định vị thế giáo luật của huynh đoàn trong giáo hội. Trong năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép các linh mục của huynh đoàn Thánh Pio X được giải tội thành sự cho các tín hữu. Này Đức Hồng Y Mueller cho biết, Đức Thánh Cha quyết định cho phép các vị bản quyền địa phương được cho phép cử hành hôn phối cho các tín hữu theo hoạt động mục vụ của huynh đoàn Thánh Pio X theo thể thức như sau. Phép đó có thể ban cho một linh mục thuộc giáo phận hoặc một linh mục hoàn toàn hợp lệ cử hành hôn phối theo nghi thức bí tích vào đầu thánh lễ trong phụng vụ cũ. Tiếp theo đó, một linh mục của huynh đoàn cử hành thánh lễ. Nơi nào không có linh mục giáo phận có thể chủ sự nghi thức hôn phối cho hai bên, thì vị bản quyền có thể trực tiếp ban năng quyền cần thiết như thế cho linh mục của huynh đoàn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, và yêu cầu vị ấy gửi đến tòa giám mục sớm hết sức, chứng chỉ và tài liệu về việc cử hành bí tích hôn phối như thế. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nội dung phần thứ hai của thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc, của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 50 năm, ngày 26 tháng 3 năm 1967, Đức Giáo hoàng Phaolô VI công bố thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc. Đây là một trong các tài liệu quan trọng nhất của thế kỷ 20. Sau khi khẳng định vấn đề xã hội là vấn đề luân lý, phần đầu trình bày một số các dữ kiện, đồng thời cũng là lý do đòi buộc phải thăng tiến phát triển toàn vẹn cho mọi người và mọi dân tộc trên thế giới. Đây là điều Chúa Giêsu và Giáo hội đã làm khi Kitô giáo khai sinh và vẫn tiếp tục cho tới ngày nay. Nỗ lực thăng tiến phát triển ấy bao gồm mọi lĩnh vực cuộc sống con người, trong gia đình, ngoài xã hội, trên mọi bình diện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Tất cả dựa trên phẩm giá của con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa với các quyền tự do nền tảng không thể vi phạm. Dựa trên sự thật các tài nguyên thiên nhiên là của toàn gia đình nhân loại, cần phải được khai thác và phân chia đồng đều, và đòi buộc luân lý mọi chương trình phát triển đều phải nhắm tới công ích và phục vụ thăng tiến an sinh cho tất cả mọi người trên thế giới này. Phần 2 của thông điệp tựa đề hướng tới việc phát triển liên đới của nhân loại. Việc phát triển toàn vẹn cho con người chỉ có thể thực hiện được trong tình liên đới, với ý thức cao độ, tất cả là anh chị em với nhau trong đại gia đình nhân loại, con cái của Thiên Chúa. Đó là một sự hiệp thông thánh thiện, trong đó các con người, các dân tộc và các quốc gia gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ và có bổn phận cùng nhau làm việc để xây dựng tương lai chung của nhân loại. Tình liên đới huynh đệ bao gồm ba bổn phận. Trước hết là bổn phận của các quốc gia giàu phải trợ giúp các nước nghèo đang trên đường phát triển. Thứ hai là bổn phận tạo dựng công bằng xã hội trong các tương quan thương mại, kinh tế giữa các dân tộc hùng mạnh và các dân tộc yếu kém. Và thứ ba là bổn phận bác ái đại đồng, nhắm thăng tiến một thế giới nhân bản hơn cho tất cả mọi người. Trong đó ai cũng có cái gì đó để cho và để nhận, mà không trở thành chướng ngại phát triển cho nhau.
Sự trợ giúp các anh chị em yếu kém hơn, bao gồm việc chống lại nạn nghèo đói. Trên thế giới có hàng trăm triệu người không có đủ thực phẩm mỗi ngày, thiếu dinh dưỡng và phải chết vì đủ thứ bệnh tật. Với các tổ chức bác ái xã hội của mình như Caritas, giáo hội liên lỉ tìm cải tiến tình trạng sống của các anh chị em này, không phân biệt ai. Tuy cấp thiết, nhưng cuộc chiến chống lại bần cùng nghèo đói không đủ. Cần phải xây dựng một thế giới, trong đó tất cả mọi người không phân biệt màu da, chủng tộc và tôn giáo, có được một cuộc sống tràn đầy nhân bản, với các quyền tự do được tôn trọng hoàn toàn, trong đó công quyền dấn thân củng cố việc phát triển an sinh cho dân, các quốc gia giàu liên đới trợ giúp các nước nghèo phát triển. Mỗi nước phải sản xuất nhiều hơn và tốt hơn để nâng cao mức sống nhân bản cho dân tộc mình và góp phần thăng tiến phát triển cho toàn nhân loại. Để được như vậy, cần đào tạo các nhà giáo dục, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật, các khoa học gia dùng các khả năng hiểu biết của mình phục vụ xã hội. Những dư thừa của các nước giàu phải được dùng trợ giúp các nước nghèo một cách quảng đại, không hà tiện, khép kín trong ích kỷ. Để được hữu hiệu, tất cả mọi nỗ lực nói trên phải được phối hợp nhịp nhàng với các chương trình rõ ràng, cụ thể, được nghiên cứu kỹ lưỡng và với các phương tiện hữu hiệu, hầu đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai. Việc thành lập một ngân quỹ quốc tế trợ giúp phát triển là một thí dụ cụ thể giúp đạt các mục đích đề ra với các thỏa hiệp song phương hay đa phương được thực thi nghiêm chỉnh, dựa trên nguyên tắc bình đẳng pháp lý và chính trị, tránh các tương quan tùy thuộc hay các hận thù phát xuất từ thời thực dân. Cũng phải làm sao để tránh chế độ tân thực dân kinh tế chính trị đẩy đưa các nước nghèo vào vòng kiềm tỏa của các nước giàu. Trước thảm cảnh nghèo đói của biết bao nhiêu người, cần thực phẩm, thuốc men, trường học, nhà thương, nhà ở, mọi phung phí hay chi tiêu, đặc biệt là việc chạy đua vũ trang nhằm khoa trương thanh thế quốc gia hay cá nhân, đều là các gương mù, gương xấu, đáng lên án. Trong việc trợ giúp tài chánh phát triển, cần có đối thoại, làm sao để tinh thần liên đới, quảng đại, tránh cho các nước nghèo bị đè bẹp bởi tình trạng nợ nần vì tiền lời quá cao hay bị can thiệp nội bộ khiến cho các cơ cấu xã hội bị đảo lộn.
Đặc biệt quan trọng là sự bình đẳng trong các tương quan thương mại giữa các nước kỹ nghệ giàu bán sản phẩm của mình trên thị trường thế giới và các nước nghèo chỉ sống về nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, thường là nạn nhân của nạn giá cả thay đổi lên xuống thất thường. Luật lệ của việc tự do trao đổi thương mại không thể một mình chỉ huy các tương quan quốc tế vì sẽ tạo ra bất công trong các liên lạc thương mại. Một nền kinh tế trao đổi không thể chỉ dựa trên luật tự do cạnh tranh thường tạo ra sự độc tài kinh tế và bất công xã hội. Vì thế cần có các biện pháp làm sao giúp bảo vệ thế quân bình trong việc cạnh tranh, thế nào để giữ nó trong các giới hạn của công bằng, hợp luân lý và nhân bản. Cần có các hiệp ước quốc tế rộng rãi, có khả năng đưa ra các luật lệ tổng quát, điều hợp giá cả, bảo đảm việc sản xuất, nâng đỡ các kỹ nghệ mới khai sinh, làm sao để các tương quan quốc tế giữa các dân tộc được công bằng hơn về lâu về dài. Trong việc xây dựng một thế giới công bằng và liên đới đại đồng hơn, có các chướng ngại cần thắng vượt, đó là khuynh hướng duy quốc gia và kỳ thị chủng tộc. Lo lắng cho nền độc lập của quốc gia là một quyền chính đáng, nhưng cần thắng vượt nó để thoát ra ngoài sự khép kín cô lập, gây thiệt thòi, bằng tình bác ái đại đồng bao gồm mọi thành phần của gia đình nhân loại. Sự kỳ thị chủng tộc thường khi che giấu các cạnh tranh bộ tộc và đảng phái chính trị, tạo ra bất công và gây nguy hại cho hòa bình và ngăn cản sự cộng tác giữa các thành phần của cùng một quốc gia và giữa các nước với nhau. Cần thắng vượt các chướng ngại đó bằng cách phát huy tình liên đới đại đồng, để mọi dân tộc đều được hưởng các lợi ích từ các tương quan tích cực trong các chương trình đầu tư, phân phối khả năng sản xuất và trao đổi giữa các quốc gia láng giềng và vùng miền. Đây cũng là điều đáng được các tổ chức đa quốc và cơ quan quốc tế lưu tâm để giúp các nước nghèo thoát ra khỏi tình trạng bế tắc của họ. Tình liên đới quốc tế ngày càng hữu hiệu hơn phải cho phép mọi dân tộc là chính mình và nắm lấy vận mệnh của mình trong tay, thắng vượt các tương quan vũ lực trong quá khứ giữa các quốc gia để đi tới các liên lạc quốc tế của sự tôn trọng và tình bằng hữu, tùy thuộc và cộng tác với nhau để thăng tiến chung với tinh thần trách nhiệm của từng người. Các dân tộc yếu kém hơn yêu cầu được góp phần tích cực vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, tôn trọng các quyền con người và ơn gọi của từng người.
Thế giới ngày nay đang bệnh hoạn, không phải vì phung phí tài nguyên và tham lam vơ vét từ phía một số người cho bằng thiếu tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc với nhau. Vì là anh chị em trong cùng một đại gia đình nhân loại, nên mọi người đều có bổn phận tiếp đón, liên đới và bác ái trợ giúp nhau theo tinh thần Kitô. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người trẻ và các gia đình di cư tị nạn, sinh viên và công nhân di cư. Phải có các cơ cấu tiếp đón huynh đệ làm sao để bảo vệ họ chống lại sự cô đơn, tâm tình bị bỏ rơi, sự tuyệt vọng làm tê liệt các khả năng luân lý và các tình trạng không lành mạnh, các ảnh hưởng tiêu cực đẩy đưa tới bạo lực hay là mất đi các giá trị tinh thần cao quý hoặc bị khai thác bóc lột bất công. ý thức xã hội cũng phải hướng dẫn các nhà kỹ nghệ, doanh thương, giới lãnh đạo, các hãng xưởng lớn khởi xướng tiến bộ xã hội và thăng tiến nhân bản tại các nước nghèo, tạo công ăn việc làm cho dân nghèo địa phương tại các quốc gia họ có hãng xưởng, chuẩn bị công nhân chuyên môn, huấn luyện các kỹ sư và giám đốc, tạo cơ hội để họ cộng tác và nắm giữ các trọng trách cao hơn. Trong cùng đường hướng đó, việc gửi các chuyên viên phát triển của các tổ chức quốc tế hay song phương hoặc của các tổ chức tư nhân là một hình thức cộng tác phát triển rất tốt. Bên cạnh sự chuyên nghiệp kỹ thuật, cũng cần có tình yêu thương vô vị lợi và tinh thần cởi mở, tôn trọng các đặc tính và sự phong phú văn hóa của các quốc gia tiếp đón họ. Giữa các cá nhân cũng như giữa các nền văn minh, đối thoại chân thành là yếu tố tạo ra tình huynh đệ và làm cho các dân tộc xích lại gần nhau, dựa trên ước muốn xây dựng một nền văn minh của tình liên đới đại đồng, trong đó con người chiếm chỗ trung tâm, chứ không phải các sản phẩm hay kỹ thuật, và sự phát triển không chỉ liên quan tới kinh tế, mà cũng liên quan tới các giá trị nhân bản, tinh thần và luân lý nữa. Chính vì thế mà Đức Pio thứ 12 đã đưa ra lời kêu gọi giáo dân truyền giáo, tự nguyện hay do các tổ chức hiệp hội và cơ quan công tư gửi đi, làm việc tại các quốc gia đang trên đường phát triển. Thay vì đi quân dịch, người trẻ lên đường làm việc trong các công tác dân sự, trợ giúp phát triển để giúp các anh chị em khác thoát khỏi cảnh sống bần cùng, chậm tiến, dốt nát và bệnh tật. Mọi người đều phải cầu nguyện để xin cho nhân loại biết cương quyết loại bỏ các sự dữ to lớn đang đè nặng trên cuộc sống của biết bao anh chị em khác trên thế giới phải sống trong chậm tiến và không phát triển. Từng người với lòng hăng say và tình yêu thương vô vị lợi góp phần cụ thể vào việc khám phá ra các gốc rễ của sự bần cùng và tìm ra các phương thế loại trừ nó và trở thành người xây dựng hòa bình và phát triển.
Phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Các bất bình đẳng kinh tế, xã hội và văn hóa quá lớn giữa các dân tộc gây ra các căng thẳng và bất hòa, khiến cho hòa bình gặp nguy hiểm. Chống lại bần cùng và bất công, cùng với việc cải tiến các điều kiện sống, là thăng tiến bộ nhân bản và tinh thần cho tất cả mọi người, và như thế là phát huy thiện ích chung của toàn nhân loại. Hòa bình không giản lược vào vắng bóng chiến tranh, hoa trái của thế quân bình ngày càng tạm bợ giữa các lực lượng. Hòa bình được xây dựng từng ngày trong việc theo đuổi một trật tự như Thiên Chúa muốn, bao gồm một sự công bằng hoàn thiện hơn giữa con người với nhau. Các dân tộc là các người có trách nhiệm đầu tiên đối với sự phát triển của mình, nhưng không thể thực hiện trong đơn độc, mà cần được các dân tộc khác trợ giúp, nâng đỡ với các chương trình được phối hợp hài hòa. Sự cộng tác quốc tế này cần được các cơ cấu có chuẩn bị phối hợp và điều hành, tạo thành một trật tự pháp lý được thừa nhận một cách đại đồng. Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ làm cho tất cả mọi dân tộc kết tình huynh đệ với nhau. Con đường hướng tới sự trưởng thành của nhân loại đòi hỏi cố gắng và hy sinh, nhưng chính sự đau khổ được chấp nhận vì tình yêu thương các anh em khác đem lại tiến bộ cho toàn gia đình nhân loại. Tất cả mọi người đều liên đới trên con đường ấy. Giờ hành động đã điểm, nó liên quan tới sự sống còn của biết bao nhiêu trẻ em vô tội, việc đạt tới một điều kiện nhân bản hơn cho biết bao gia đình gặp nạn, nền hòa bình thế giới và tương lai của nền văn minh. Mọi người và mọi dân tộc phải lãnh lấy trách nhiệm của mình. Thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc, kết thúc với lời kêu gọi hướng tới các tín hữu công giáo, khích lệ giáo dân tại các nước đang trên đường phát triển, lãnh nhận trách nhiệm đặc thù của họ là canh tân trật tự trần thế, đem tinh thần tin mừng vào trong các cộng đoàn, đề ra các thay đổi cần thiết cho các cuộc cải cách sâu rộng, đóng góp khả năng chuyên môn và tham gia các tổ chức công tư, dân sự và tôn giáo, giúp thắng vượt các khó khăn của các quốc gia đang trên đường phát triển, và làm việc cụ thể để thực hiện một nền luân lý quốc tế của công lý và bình đẳng. Đức Phaolô VI cũng kêu gọi các Kitô hữu và tín hữu mọi tôn giáo khác chung sức giúp thế giới thắng vượt ích kỷ, kiêu căng, cạnh tranh, tham lam và bất công, để mở ra cho mọi người một cuộc sống nhân bản yêu thương và huynh đệ hơn. Ngài cũng mời gọi mọi người thiện chí, ý thức được rằng con đường của hòa bình đi qua sự phát triển. Các phái bộ cạnh các tổ chức quốc tế, hàng lãnh đạo quốc gia, các nhà giáo dục, các chuyên viên quảng cáo, Mỗi người trong cương vị và bổn phận của mình, tất cả mọi người, hãy là những người xây dựng hòa bình. Đức Phaolô VI cũng mời gọi giới lãnh đạo các dân nước ý thức bổn phận huy động các cộng đoàn của họ, sống tình liên đới đại đồng, biết chấp nhận các đóng góp cần thiết từ sự xa xỉ và phung phí của mình để thăng tiến phát triển và cứu vãn hòa bình. Các đặc phái cạnh các tổ chức quốc tế phải làm sao để các lực lượng đối đầu với nhau biết cộng tác trong tình thân hữu, hòa bình và vô vị lợi cho sự phát triển liên đới của toàn nhân loại. Các tư tưởng gia Công giáo Kitô phải suy tư đào sâu để tìm ra các con đường dẫn đưa tới một cuộc sống huynh đệ hơn trong một cộng đoàn nhân loại thực sự đại đồng. Tất cả mọi người trên thế giới hãy cùng nhau hoạt động thế nào để nền kinh tế phục vụ con người, cơm bánh được phân phát cho tất cả như suối nguồn tình huynh đệ và dấu chỉ của Chúa Quan Phòng.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng tận tụy phục vụ của một nữ y tá đã giúp một bệnh nhân hoán cải trở về với Chúa.
Trong số báo ra tháng 2 năm 2003, ký giả Caterina Ruchu của từng báo Chita Nova Thành Mới đã thuật lại một cuộc hoán cải lạ lùng của một nữ bệnh nhân nhờ gương phục vụ tận tụy của một nữ y tá người Ba Lan. Nữ y tá đó tên là Basia, làm việc chuyên nghiệp trong tại khoa nội của bệnh viện thành phố Warsawa. Hằng ngày chỉ gặp đủ mọi hạng người mang những căn bệnh trầm trọng. Đến đây với hành trang đầy những kinh nghiệm nhiều khi đau đớn, những thói quen và những đòi hỏi riêng tư. Một ngày nọ, chị Basia phải đối diện với một nữ bệnh nhân lớn tuổi, giàu có, lắm tiền và thật khó chịu. Người bệnh đã trên 80 tuổi. Sáng sớm đã la lối đòi uống cà phê và hút thuốc lá, mặc dù bệnh tình rất trầm trọng. Bà có nhiều tiền nên rất phách lối, mỉa mai phê bình, hạch hẹ đủ thứ. Ngay cả với người con gái duy nhất, bà cũng không hợp ý. Có đến thăm, bà cũng chẳng thèm cho gặp. Chỉ vài hôm, cách cư xử khinh dị của bà đã làm cho mọi người xa lánh. Các y tá khi phải làm nhiệm vụ, cố gắng làm cho nhanh, cho lẹ, để sớm xong việc rời đi nơi khác. Lúc đầu thì chị Basia cũng thế, nhưng rồi chị có cảm tưởng như đây chỉ là lớp vỏ cứng rắn bề ngoài mà người bệnh kia dùng để che giấu một tâm hồn đau khổ. Một ý nghĩ khác cũng làm chị bối rối hơn, đó là ngoài bổn phận nghề nghiệp, buộc chị phải phục vụ người bệnh, còn có một giới răng khác cao trọng hơn nhiều, đó là giới răng yêu mến tha nhân. Vì Basia là một tín hữu Công giáo nhiệt thành và có đức tin vững mạnh, thế là chị quyết định làm mọi cách để thực thi đức nhẫn nại trong việc chăm sóc bà cụ già khó tính. Thỉnh thoảng, chị cũng không dằn được lòng, nên tỏ dấu bất bình, nhất là khi bà cụ hơi quá phê bình mỉa mai. Nhưng ngay sau đó, chị luôn luôn xin lỗi và làm hòa với bà. Ít lâu sau, hình như bà cụ hơi đổi khác. Bà khen chị làm việc giỏi, ngay cả con gái bà cũng không làm được thế. Con gái bà không có kiên nhẫn đối với bà. Một lần khác, bà tỏ ý muốn trả công cho chị bằng tiền hay bằng vàng nếu chị muốn. Chị Basia chỉ nhẹ nhàng đáp là chị không làm gì tiền hay gì vàng. Bà cụ ngắt lời chị, bảo chị đừng ngu đần mà từ chối thế. Sau mấy lần bà cụ bệnh nhân nói đi nói lại như thế, chị Basia mới thổ lộ ước muốn duy nhất của mình. Chị nói, cháu chỉ có một ước mong này mà thôi, nhưng cụ không bị bắt buộc phải làm. Đó là cháu hết sức mong cụ hòa giải, trở lại với Chúa. Thế thôi. Bà cụ bệnh nhân trợn mắt nói ngay, không được, điều này không bao giờ làm được. Sau một thời gian dài điều trị, bệnh tình bà cụ khả quan hơn, nên bà được cho về nhà, với điều kiện là phải trở lại bệnh viện để kiểm soát định kỳ. Mỗi lần trở lại bệnh viện, bà luôn ghé chào chị Basia. Một lần bà đến tái khám, có người con gái và chồng đi kèm. Hai mẹ con thật hòa hợp với nhau. Lần sau đó, bà cụ kéo chị Basia ra một góc nói nhỏ. Basia, ngày mai hãy nhớ tới bác nhé. Chị Basia hỏi lại, ngày mai có chuyện gì vậy bác? Bà cụ nhẹ nhàng nói, ngày mai bác sẽ đi thăm linh mục và sẽ xưng tội. Từ 30 năm qua, bác không còn biết xưng tội là gì. Xin cháu nhớ tới bác mà cầu nguyện cho bác biết hối cải thật sự nha. Nhưng mà không biết Thiên Chúa có tha thứ mọi tội lỗi cho bác không? Chị Basia cảm động thốt. Thưa bác, chắc chắn là Thiên Chúa sẽ tha thứ chứ. Một thời gian sau, chị Basia được tin là bệnh bà cụ lại tái phát trầm trọng, phải vào điều trị ở một bệnh viện khác, và chị lập tức tìm đến thăm cụ ngay. Bà cầm lấy tay chị và nói, cảm ơn cháu nhé. Bác nói thật, nếu không được hòa giải với Thiên Chúa qua bí tích xưng tội hôm ấy, có lẽ bác không chịu nổi cảnh khổ hôm nay đâu. Mắt bác càng ngày càng lòa thêm, sức bác yếu hẳn đi. Nhưng bác hạnh phúc vì bác khám phá ra rằng Thiên Chúa yêu thương bác và con gái bác thật là tuyệt vời, dễ yêu. Bác đã kiếm được một kho tàng vô giá và không ai chiếm đoạt được kho tàng này của bác đâu.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Hành vi nội giới và hành vi ngoại giới theo luân lý Công giáo.
Trong các giai thoại thiền học có thuật lại rằng, một lần nọ, Tanzan và Aikido, hai tu sĩ Phật giáo Nhật Bản, cùng thong dong bước xuống một con đường lầy. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi. Đến khúc đường quẹo, hai người gặp một cô gái xinh xắn trong chiếc áo kimono và chiếc khăn quàng cổ bằng lụa đang đứng bên lề đường vì không thể băng qua ngã tư đường lầy ấy được. Lập tức nhà sư Tanzan bảo, đi này cô bé! Nói rồi nhà sư đưa tay nhắc bổng cô gái lên và đưa qua quãng đường lầy. Nhà sư thứ hai là thầy Aikido từ đó không buồn nói một tiếng nào cho đến khi cả hai dừng lại trong một ngôi chùa. Rồi không chịu được nữa, nhà sư Aikido mới lên tiếng nói với Tanzan. Chúng ta là những nhà sư không được phép gần đàn bà, nhất là với những người đàn bà trẻ đẹp, nguy hiểm lắm, sao anh lại làm như vậy? Thầy Tanzan mỉm cười đáp. Tôi đã bỏ nàng ở chỗ đó rồi, thế mà anh còn mang nàng theo đấy sao? Kính thưa quý vị thính giả, nhà sư Aikido trong giai thoại trên đây quá để ý những luật lệ tiểu tiết để rồi quên nhắm tới mục đích chính là đạt tới sự siêu thoát, cắt đứt mọi ràng buộc và ám ảnh trong tâm hồn. Đối với nhà sư Tanzan, việc giúp đỡ cô gái kia vượt qua quãng đường lầy chỉ là cử chỉ từ bi vị tha, và ông không cho tâm hồn bị ám ảnh vì hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp. Nhà sư Tanzan vô tình cũng có xác tín như giáo huấn của Chúa Giêsu trong Phúc Âm theo Thánh Marco đoạn 7 từ câu 18 đến 21. Ngài nói, không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế, chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế, vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, ganh tị, vu khống, kiêu căng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ô uế. Ý hướng xấu làm cho một hành động dù bề ngoài có vẻ là tốt, nhưng thực ra không còn giá trị trước mặt Chúa. Người làm phúc hoặc người chăm chỉ giữ đạo vì khoe khoang, kiêu hãnh, cầu danh, thì họ là những người chỉ nhận được phần thưởng trước mặt người đời mà thôi, nhưng lại trắng tay trước mặt Thiên Chúa. Họ cũng là những người chỉ kính Chúa bằng môi miệng, nhưng lòng họ xa Ngài. Qua giáo huấn này, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng phân biệt hai thứ hành vi nội tâm và bên ngoài trong đời sống luân lý.
Việc phân chia các hành vi luân lý của con người thành hai loại, hành vi nội giới và hành vi ngoại giới, không phải chỉ là một việc lý thuyết trừu tượng vô ích. Trái lại, nó giúp chúng ta xác định bản chất của những hành vi thiện và ác trong đời sống luân lý. Khi một người muốn một điều gì thì họ tìm cách thể hiện ước muốn đó hoặc ngay trong nội tâm của mình hoặc biểu hiện qua những cử chỉ và hành động bên ngoài. Thí dụ, ta muốn nhớ lại một điều gì và thực sự nhớ lại và thỏa mãn về điều ấy thì đó là một hành vi nội giới. Hoặc chúng ta muốn làm phúc cho người nghèo và thực sự chúng ta thi hành việc làm phúc ấy thì hành động này là một hành vi ngoại giới. Trong đời sống luân lý, có những hành vi không nhất thiết biểu lộ ra bằng những hành vi bên ngoài, ví dụ việc tin, cậy, mến. Tuy nhiên, trong cái nhìn toàn diện về con người, một hành vi nội giới thường có khuynh hướng được biểu lộ một cách nào đó ra bên ngoài. Đi vào chi tiết hơn của những hành vi nội giới. Trong phúc âm, như vừa nói trên, Chúa Giê-xu đã chống lại xu hướng đề cao việc giữ luật tỉ mỉ bên ngoài và Ngài đề cao tầm quan trọng của thái độ nội tâm, thái độ của tinh thần sâu xa. Thực vậy, trong hành vi nội giới, con người tự biểu lộ một cách trực tiếp trước mặt Thiên Chúa và chính mình hơn là những hành vi ngoại giới. Vì thế, sự liên kết nội tâm với Thiên Chúa, sự chiêm ngưỡng trong thinh lặng và kết hợp với ý muốn của Thiên Chúa có một tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống của Kitô hữu. Thần học luân lý truyền thống của Công giáo thường phân biệt ba loại hành vi nội giới khi nói tới những tội trong tư tưởng. Trước hết, là sự cố tình lấy làm thích thú về một điều xấu nào đó. Thứ hai là sự thỏa mãn về điều xấu do mình hoặc người khác thực hiện, và sau cùng là ước muốn làm điều ác. Thật ra, ba hành vi nội giới trên đây cũng có thể có những đối tượng là các điều tốt đẹp. Trong trường hợp đó, chúng trở thành những hành vi rất quan trọng đối với đời sống Kitô giáo.
Thứ nhất, hành vi nội giới là ý hướng thích thú về một điều thiện hảo. Đây là một tâm tình thường xảy ra nhất trong việc chiêm niệm, trong sự suy gẫm về Thiên Chúa và về những điều tốt lành dưới nhiều hình thức khác nhau. Ý chí con người kết hiệp với những điều thiện hảo xuất hiện trong nhãn giới tinh thần và ao ước đạt được hoặc thực thi những điều tốt lành đó. Chính nhờ sự tiếp xúc và kết hiệp đó, điều thiện hảo càng ăn rễ sâu trong tâm hồn chúng ta và tăng trưởng, đem lại những hoa quả thiêng liêng tốt đẹp. Ngược với hành vi nội giới tốt đẹp trên đây là sự cố tình lấy làm thích thú khi một tư tưởng hay một hình ảnh xấu xa xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Những hình ảnh hoặc tư tưởng xấu ấy cũng có thể là kết quả của trí tưởng tượng, nhưng thay vì xua đuổi chúng, ta lại chiều theo, lấy làm thích thú và nuôi dưỡng chúng. Nhiều phương tiện truyền thông xã hội ngày nay như truyền hình, video, internet, sách báo với những hình ảnh xấu thường gia tăng sự chiều theo điều xấu và ngăn cản khuynh hướng làm điều thiện của con người. Hành vi nội giới thứ hai là sự thỏa mãn vì điều thiện đã thực hiện. Tín hữu Kitô cảm thấy một sự thỏa mãn khi làm điều thiện, không phải vì đó là công trình của họ, nhưng là do Chúa thể hiện qua trung gian của họ. Chính ơn Chúa đã mang lại sự thiện hảo nơi tha nhân hoặc nơi chính tâm hồn của họ. Với tâm tình đó, sự thỏa mãn hay hài lòng về điều thiện đã thực hiện khác hẳn với tâm trạng của những người biệt phái. Vì khi nhận thực chính Thiên Chúa là tác giả điều thiện ta làm, chúng ta sẽ vui mừng trong tâm tình khiêm tốn và biết ơn. Sự vui mừng đó càng thúc đẩy chúng ta làm điều thiện hơn nữa. Loại hành vi nội giới thứ ba là ước muốn làm điều thiện. Ước muốn này có thể là ước muốn làm điều thiện nói chung, hoặc là ước muốn thực thi một điều thiện cụ thể nào đó. Ước muốn này thường đi đôi với lòng kính mến Chúa. Vì thực tế, ai kính mến Thiên Chúa thì cũng thường ao ước tôn vinh Ngài bằng cách thực thi thánh ý Chúa. Ước muốn làm điều thiện càng thôi thúc hơn khi chúng ta gặp những trở ngại nhất thời hoặc những khó khăn lớn lao hơn nữa. Ngược với ý muốn làm điều thiện trên đây là ý muốn làm điều ác. Luân lý Công giáo thường nhấn mạnh rằng nguyên ước muốn làm điều ác cũng đã là tội rồi, như lời Chúa Giê-xu đã dạy trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu. Tôi bảo các ông rằng, người nào nhìn một phụ nữ mà trong lòng ao ước phạm tội, thì đã phạm tội ngoại tình trong tâm hồn mình với người phụ nữ ấy. Ma-thêu đoạn 5 câu 28.
Sang đến những hành vi luân lý ngoại giới, Mặc dù những hành vi ngoại giới chỉ là sự cụ thể hóa những ước muốn và quyết định của ý chí con người, nhưng chúng không kém phần quan trọng trong đời sống luân lý vì nhiều lý do. Trước hết, những hành vi ngoại giới củng cố các hành vi nội giới. Điều này càng đặc biệt đúng khi việc thực hiện một ước muốn làm điều thiện hay điều ác đòi hỏi nhiều thời gian hoặc chúng gặp trở ngại và đòi hỏi nhiều cố gắng hơn nữa. Trong những trường hợp đó, hành vi ngoại giới gia tăng cường độ cho hành vi nội giới. Lý do thứ hai là nhờ sự lặp đi lặp lại, những hành vi ngoại giới sẽ trở thành những tập quán tốt, gọi là nhân đức, và những thói quen xấu, gọi là nết xấu. Với những nhân đức tập luyện được như thế, con người càng mau mắn thực hiện điều thiện một cách dễ dàng hơn, và điều này có ảnh hưởng nhiều đối với đời sống Kitô giáo. Lý do thứ ba là mặc dù, theo nghĩa hẹp, chỉ có hành vi nội giới mới có giá trị luân lý theo đúng nghĩa của danh từ, và hành vi ngoại giới chỉ dự phần vào tính cách luân lý đó mà thôi. Nhưng chính nhờ những hành vi ngoại giới mà ý muốn của con người được xác định rõ rệt hơn. Không những cần tư tưởng tốt, nhưng còn cần những hành động tốt nữa. Và ta chỉ tư tưởng tốt khi ta cố gắng đưa tư tưởng đó ra thực hành một cách tốt đẹp. Lý do sau cùng là Chúa Giê-xu muốn nước của Ngài được thể hiện không những nơi tâm hồn mọi người, nhưng cả nơi những hành động tốt đẹp của họ. Ơn cứu rỗi Chúa Kitô mang lại không những chỉ liên quan đến phạm vi nội tâm của con người, nhưng còn bao trùm toàn diện con người nữa. Nói một cách cụ thể hơn, tình yêu với con tim mà thôi vẫn chưa đủ, nhưng còn cần biểu lộ tình yêu ấy bằng những hành động cụ thể bên ngoài nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.